Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tất cả quý Phật tử hôm nay được sự chỉ dạy của Thượng tọa trụ trì Minh Thành có duyên lành về thăm viếng tất cả quý Phật tử, thấy quý vị về tham dự niệm Phật thất rất là tinh tấn, rất là đầy đủ. Quý vị niệm Phật mấy ngày nay thấy có an vui nhiều không? Có không? Thấy có được nhẹ nhàng, thanh tịnh không? Để cho cái sự niệm Phật của chúng ta được thêm kết quả tốt và mau chóng để thành tựu đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, thì hôm nay Minh Thành không có cái gì khác, chỉ ôm nhắc lại những lời dạy của Phật, của Tổ, để quý vị thấy rõ được cái con đường tu tập của mình, để tinh tấn lên thêm hơn. Quý vị chịu không? Hôm nay nói chuyện với quý vị với một cái vấn đề rất là gần gũi, rất là thiết thực, đó là nói về sự thật về con người. Chúng ta đã biết đạo Phật là đạo giác ngộ. Mình thường nói đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà giác ngộ là cái gì? Giác ngộ là chúng ta thấy rõ cái sự thật. Mình hiểu được lẽ thật, không có còn mê lầm. Mà cái lẽ thật hay là sự thật ở trong Phật Pháp không phải nói cái việc cao xa ở trên trời hay dưới biển, hay là chúng ta tìm hiểu những cái sự vật xa xăm ở đâu đâu. Mà đạo Phật nói sự giác ngộ á, là nói chúng ta thấu rõ được cái sự thật ở ngay nơi con người của mình mà thôi. Đức Phật chỉ nói lên sự thật chứ không có nói cái gì khác. Suốt 49 năm Đức Phật thuyết pháp từ Bồ Đề Đạo Tràng dưới cội Bồ Đề cho đến cái ngày mà Đức Phật thị tịch ở hai cái cây Ta La sông Thọ, thì Đức Phật cũng đều nói lên một cái sự thật, mà chính cái sự thật đó làm cho nhân loại khắp năm châu bốn biển trở về nương tựa với Ngài. Mà cái sự thật đó đó là đúng với tất cả mọi lúc mọi nơi, nó vượt cả không gian thời gian, lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng y như thế, chứ không có sai chạy. Như vậy quý vị niệm Phật lâu nay, quý vị học hiểu giáo pháp của Phật, quý vị có thấy được sự thật ngay nơi con người của mình chưa? Thấy chưa? Có thấy sự thật ngay nơi mình chưa? Sao nói nhỏ xíu vậy? Thấy chưa? Mà nhiều khi á, mình nói á, là chúng ta đã học là học đạo Phật để tìm hiểu cái sự thật, nhưng mà trên thực tế thì quý vị thấy, nhất là những người chưa biết đạo Phật thì thường thường ta ít có chịu nói thiệt lắm. Bây giờ nói cái ví dụ gần gần, quý vị thấy từ cái người chưa biết đạo cho tới người biết đạo ít ít á, thì ít có chịu sự thật. Như giờ quý vị thấy mà có người nọ lại khen chị hôm nay sao thấy trắng trẻo lên quá vậy, lúc đó quý vị thấy cái người đen nó chịu hay không chịu? Chịu. Mà nếu mình đen mà ta lại nói sao mà không rời coi, sao đen đúa quá vậy, lúc đó chịu không? Ngoài miệng giả bộ nói cũng im im không có gì, nhưng mà trong bụng sao không muốn nói chuyện nữa, phải không? Mà nếu mình xấu lắm mà ta khen sao bữa nay thấy cô bộ đẹp quá vậy, phát tướng lên, thì lúc đó là sao? Thích không? Vui, thích lên. Thì quý vị thấy, cho nên nó thường thường á, mình á, thích bị người ta gạt hơn nói thiệt, phải không? Thích bị người ta gạt hơn. Bệnh ốm vậy đó, nhưng mà lại cái khen hôm nay cho thấy mập mạp quá vậy, phát tướng lên thì thích. Cho nên á, thường thường tất cả chúng ta đó là có một cái bệnh chung, thích được người khác khen ngợi ca tụng. Còn nhiều khi người ta nói thật mà đúng cái bệnh của mình để cho mình sửa đổi thì có khi mình cũng không có chịu, thường thường là không chịu, trừ những người tu khá khá thì mới có thể chấp nhận được phần nào thôi. Thì như vậy đó, thì hôm nay là chúng ta là nói thẳng, quý chị chịu không? Nói thẳng luôn. Quý vị biết giống như mình có một cái cục bướu, hay là có một cái mục nhọt, u nhọt gì đó, mà nếu như mà mình cứ để đó hoài thì càng ngày cái bệnh nó càng nặng lên thêm, khó trị. Nhưng mà nếu chúng ta chịu giải phẫu á, thì quý vị thấy dễ trị hay là khó? Thì sẽ mau hết bệnh, nhưng mà giải phẫu đau lắm. Quý vị chịu đau không? Chịu, phải không? Chịu đau. Chịu đau, cho nên nó thường thường người xưa mình nói nó thuốc đắng thì đã tật, lời thật thì mít lòng. Bữa nay Minh Thành nói thật, quý vị chịu không? Và nói về cái sự thật của con người, tức là sự thật của thân mình. Thật ra quý vị biết hết trơn à, quý vị hiểu hết, mà lâu lâu quý vị quên, cho nên Minh Thành nhắc lại thôi. Và cái sự thật thứ nhất á, là nói sự thật về vay mượn. Mà chiều này đó, quý vị có bỏ gì vô bao tử chưa? Có không? Cơm hay là cháo? Thì quý vị thấy như vậy đó là cơm đó là mọc từ đâu có ra quý vị biết không? Từ dưới đất mọc lên, hay là bánh mì, hủ tiếu hay bún gì đó, tất cả những thứ mình ăn đó là đều từ đâu có ra? Đều từ đất mà có ra. Thì giờ quý vị mượn vô cái lúc đó, mà mượn vô thì hủ tiếu, bánh mì này kia thì lúc đó vui, thích. Nhưng mà nếu cơm nguội mà cơm cháy nữa thì sao? Hoặc là lên bàn cơm mà có mấy miếng rau luộc với nước tương là lúc đó làm sao? Có buồn không? Thì quý vị thấy gì đó, mình mượn vô nhưng mà mình lựa. Lựa cái nào mà vừa miệng, vừa cái lưỡi của mình, vừa ý thì mình chịu. Nếu cái nào không vừa ý thì lúc đó buồn, giận, có khi phiền não nữa. Vợ chồng ở nhà nấu nướng có khi là không vừa ăn, có khi cũng phiền não lên. Quý vị có vậy không? Có không? Ăn ớt quen rồi mà bữa nay đi tới chỗ nào lạ đó không có trái ớt thì bữa đó ăn cơm có ngon miệng không? Ngon không? Thì quý vị thấy cái mượn của mình cũng cầu kỳ dữ lắm, phải không? Cho nên á, mà mượn vô thì chính vì cái cầu kỳ đó cho nên nó vất vả cực nhọc cái thân, phải không? Lựa đồ cho ngon, phải không? Đồ cho tốt, những cái loại gì mà sơn hào hải vị này kia tốt đó thì mới là vui thích. Ủa vậy thấy khi mượn vô thì lựa đủ thứ hết á, nhưng mà tới chừng trả ra thì sao? Trả ra thì sao? Chính mình cũng là cũng sợ luôn, bụm coi như bịt lỗ mũi lại đó, quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó là rõ ràng cái sự mượn trả, đó là mượn vậy đó. Bây giờ quý vị thấy mượn gì thêm nữa? Mượn nước thêm nữa, phải không? Như vậy là mỗi ngày như vậy phải có nước uống vô đều đặn. Rồi quý vị thấy mượn vô rồi á, nước thì nếu mà có nước ngọt, nước chanh hay coca xá xị gì đó thì lúc đó thì thích hơn. Cái nước lã thì sao? Nước lạnh thì sao? Không thích bằng, cũng lựa nữa, phải không? Lựa nữa rồi thì cũng phải trả ra. Rồi quý vị đang mượn cái gì cực kỳ quan trọng, không có đó là chết liền tức khắc, ai nhớ? Có người la lên giơ tay lớn rồi hơi thở liền, mấy người nhớ vậy? Mấy người? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý vị nhớ quý vị đang thở được bao nhiêu tiếng? Được bao nhiêu? Nói nhỏ nhỏ chắc là quên nhiều lắm rồi. 24 tiếng đồng hồ mà quý vị nhớ quý vị đang mượn á, trong từng hơi thở đó được chừng bao nhiêu? Mấy tiếng? 10 tiếng không? 5 tiếng không? Lúc nào cũng mượn hết nhưng mà mình quên. Mình quên, mình lo dòm thấy cái này đẹp, cái kia xấu, phải không? Cái người nọ thì tốt, người kia thì không tốt. Rồi phải quấy, đúng sai, hơn thua hay dở. Rồi chạy theo sắc đẹp, tiền của, phải không? Danh vọng, sự nghiệp, đủ thứ hết. Thấy món gì tốt tốt cứ dòm hoài ha. Muốn về nhà sắm món đó đó, quý vị thấy không? Bắt mắt là chạy theo trần cảnh bên ngoài cho nên quên. Còn quên cái sự thật á, nó xảy ra trong từng giây, từng phút, trong từng hơi thở của mình. Đó là quý vị mượn. Khi khách như vậy mượn vô, phải không? Trả ra. Mượn vô, trả ra, phải không? Mượn vô, trả ra luôn. Mượn lời không được thì sao? Thì chết queo rồi, phải không? Vậy mà không có nhớ, nhớ chuyện gì không à, chuyện thời sự, đông tây đồ không, phải không? Cho nên Đức Phật mới gọi chúng sanh là vô minh, mê lầm, không thấy được cái lẽ thật. Mà cái sự thật đó đâu phải đâu xa, có ai ngồi đây không thở, giơ tay lên coi. Có ai ngồi đây không thở không? Ai cũng thở hết trơn, mà bên Thành nhắc làm sao? Bên Thành nhắc làm sao? Hít vô là A-di, thở ra Đà Phật. Hít vô là A Di, thở ra Đà Phật. Từng cái hơi thở như vậy đó là cái danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm niệm chạy tán loạn lăng xăng của mình, đó là yên định. Rồi cái trí sáng mình thấy rõ cái hơi thở mượn vô trả ra đều đặn, đó là cái trí tuệ của mình, phải không? Chỉ trong một hơi thở đó đầy đủ định tuệ tròn sáng, thì ngay chỗ đó là tu rồi. Mà như vậy lúc nào cũng thở hết, mà có ai nói bận mà không thở không? Ai nói con bận dữ lắm con không có thở nổi? Có ai nói gì không? Nói bận thở không kịp. Chứ còn chứ ít ai nói bận nghỉ thở lắm. À, như vậy thì nếu mà nói thầy, thầy con bận lắm con tu không được. Thì quý vị thấy nói đó có trúng không? Bây giờ lúc nào cũng thở hết trơn mà làm sao? Hãy có thở là có niệm Phật có tu. Mà bây giờ là mình giờ mình nói mình bận tới nói là không thở thì đâu có được. À, thì quý vị thấy là từng hơi thở như vậy, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tĩnh, lúc nào mình cũng thở. Mà lúc nào mình cũng thở thì lúc nào mình cũng nhiếp niệm ở trong cái danh hiệu Phật tỉnh sáng như vậy. Mà quý vị thấy rõ được cái mạng sống mình chỉ trong một hơi thở như vậy đó. Nếu mà phiền não nó đến, mình có buông bỏ dễ không? Thí dụ như ai nói một câu thì chọc tức lên, đúng rồi, giận cự này kia, nhưng mà hít vô a di thở ra đà Phật, hơi nào mà hơn thua cái lời nói đó, gió thoảng mây bay đâu có thiệt, giờ lo thở để chết nè, phải không? Hít vô a di thở ra đà Phật, bả giận kể bả, kể bả, mình cứ hít vô a di thở ra đà Phật. Rồi bỗng nhiên cái tự nhiên cái buồn, nó ngồi bình thường vậy cái niệm Phật không chịu, cứ khởi lên nhớ chuyện dĩ vãng đời xưa, phải không? Mấy chục năm về trước giờ nếu mình không biết niệm Phật thì mình bị cái tâm niệm buồn đó nó nhận chìm mình. Bây giờ mình biết niệm Phật thì sao? Hít vô a di thở ra đà Phật, buồn kệ nó, đừng có theo cái buồn đó nó nhận chìm mình khổ, phải không? Rồi ngay cái lúc vui đó, cái vui này dễ bị quên lắm, vui này là dễ bị quên dữ lắm, phải không? Lúc vui đó có nhớ niệm Phật không? Có nhớ không? Cái vui này dễ bị quên lắm. Đi đám cưới, phải không? À, thôi nôi đầy tháng cháu hả con? Vậy đó lúc đó không biết còn nhớ thở không? Lúc đó nghỉ thở rồi, phải không? À, lúc đó chạy theo trần cánh quên hết trơn. Có thở mà cũng như không, là tại vì mình quên. Cho nên quý vị biết cái chữ quên đó là gì? Chữ Nho gọi là mê đó. Mê tức là quên. Còn chữ giác tức là nhớ, là tỉnh. À, thành ra đó, cái chuyện buồn, chuyện khổ thì nhớ niệm Phật, nhớ tu lắm. Mà tới chuyện vui này kia nữa thì quên thường lắm. Cho nên giờ khổ cũng niệm, mà vui cũng niệm, phải không? Buồn cũng niệm, mà giận cũng niệm. À, khi được người ta đưa lên, mình cũng niệm. Mà lúc bị người ta dìm xuống, mình cũng niệm. Thì như vậy là mặc cho cái thế sự thăng trầm, biến đổi, được mất, vinh nhục, hơn thua phải quấy, mình vẫn a di đà Phật, không có bị biến đổi. Còn nếu mà khổ vì nhớ Phật nhưng mà vui quên, lúc đó là bị biến đổi thôi, phải không? À, thì vậy trở lại cái vấn đề quý vị thấy đó, chúng ta mà nhớ cái thân này dai mượn trong từng hơi thở như vậy đó, thì quý vị tu hành được 50%, được 50% giác ngộ. À, thì quý vị thấy là cái phiền não, những cái nghiệp chướng từ từ nó sẽ rơi rụng nhẹ nhàng. À, nó không có còn nặng nề như xưa nữa. Rồi đó, chúng ta phải mượn thêm những cái nhiệt độ hơi ấm. À, phải có cái nhiệt độ ánh nắng của mặt trời. À, rồi chúng ta mới duy trì được sự sống. Rồi mượn thêm lửa ở ngoài nấu nướng dần dần. Thì quý vị thấy đó là cái sự dai mượn của cái thân này. Hàng ngày quý vị ăn cơm, quý vị biết đang mượn, uống nước, thậm chí từng hơi thở quý vị đều biết mình đang mượn hết. Mà quý vị thấy mượn như vậy nếu mà trả ra mà nó trục trặc có vấn đề gì đó thì lúc đó là sao? Làm sao? Nếu mà trục trặc có vấn đề gì trả không được á thì quý vị thấy thì sao? Có mệt chưa? Kiếm bác sĩ chưa? Thì vậy quý vị thấy vậy thì cả cái cuộc đời của mình có gì khác hơn mượn mà trả cho nó đều đặn vậy đó, gọi là sống. Mà nếu cái mượn nó trục trặc, ăn không được nữa, uống không được, mà nhất là thở không được, là lúc đó mệt rồi. Quý vị thấy không? À, đợi đến nằm ở trên giường bệnh, ở trong bệnh viện mà gắn cái bình oxy vô rồi khì khịch á, rồi lúc đó mới biết rằng mạng sống mình trong hơi thở, thì lúc đó là quá muộn màng rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta trí tuệ đó là thấy trước cái sự việc nó xảy ra, chứ không phải đợi đến lúc đó rồi đó mình mới chuẩn bị, làm sao kịp. Rồi quý vị thấy như vậy là mình vay mượn đó các cái thứ đó rồi mình chỉ là điều hòa nó thôi, điều hòa cái thân này. Thí dụ như ở trong thân của mình nó có bốn cái đại, bốn thứ đất nước gió lửa, nó hợp lại thành những cái chất cứng như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, tim, gan, phèo, phổi, tỳ, phế, thận, vân vân. Mấy cái thứ cứng là thuộc về đất. Mà tất cả những cái ướt á, trong cái cơ thể mình á, thuộc về nước. Ấm á, thuộc về lửa. Còn cái gì trong cơ thể mình động á, là thuộc về gió. Thì quý vị thấy bây giờ mình bắt đầu mình điều hòa bốn cái thứ này. Như bữa nào tự nhiên cái sao nóng sốt lên, quý vị thấy sao? Đó là lửa nó mạnh lên rồi đó. Giờ phải làm gì cho nó mát lại, phải không? Nóng trong mình rồi kiếm gì uống vô, hoặc là uống thuốc, hay là uống nước dừa, phải không? Hay là ăn chè đậu xanh, kiếm cái gì mát đó. Chưa đến nỗi uống thuốc thì mượn mấy thứ đó điều vô cho nó hòa lại, cái lửa nó bớt xuống, cái tự nhiên nó điều hòa, cái nó khỏe trở lại. Mà có những cái người á, như là cái địa đại mà nó phong phú đất nó nhiều quá, cái nó nổi bú lên, phải không? Nó phì lên, hoặc là giữ nước vân vân, lúc đó là sao? Phải đi tìm bác sĩ, phải không? Thì quý vị thấy như vậy là cả một cuộc đời của mình là điều hòa bốn cái thứ đó. Đất nước gió lửa đó điều hòa. Ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật ví dụ đó là có một cái tên tử tù, tức là cái người này ở tù mà phải là chịu cái tội là tử hình, hay là ở tù cho đến ngày chết luôn. Nhưng mà nhà vua đó ân xá, bây giờ ra kêu cái người tù nhân này làm một cái việc, nếu mà làm được thì sẽ tha cho được sống. Là ông đưa một cái rương, trong đó là bốn con rắn độc, bốn con rắn, một con rắn nước, một con là rắn mái rầm, một con rắn lửa, một con là rắn đất, là rắn chung đó. Bốn con nhốt chung cái rương, mà cái người tù này đó là phải điều hòa, đừng cho bốn con đó nó cắn nhau. Nếu mà nó cắn thì lập tức bị chém đầu. Mà quý vị thấy con rắn nước với con rắn đất với rắn lửa là nó chọi với nhau, nó cứ cắn lộn với nhau hoài. Mà bốn con đó mà điều cho nó đừng cắn lộn thì quý vị thấy khó hay dễ? Khó hay dễ? Rồi mình có điều bốn rắn đó không? Có giống cái anh chàng tù nhân đó không? Có không? Bữa nào cái gió nó tăng lên thêm cái là sao? Trúng gió rồi sao? Đè xuống cạo gió, phải không? Điều hòa lại cho gió nó da bớt, rồi lúc đó mới hết bệnh. Rồi giống như nãy vậy đó, nóng thì làm cho nó giảm xuống, rồi nếu mà bị bú thì phải mổ cắt ra, cái gì đó, điều hòa đó. Rồi mà nếu bữa nào điều không được thì sao? Điều không được thì sao? Là bị xử tội chém đầu, tức là chết. Như vậy cả cuộc đời của mình đó là lo điều hòa bốn con rắn độc đó. Quý vị ngồi ở đây đó, quý vị điều được hết không? Mấy cụ già già này nè, giờ điều được mấy con rồi? Mấy con có quýnh lộn nhau, có cắn lộn nhau không? Có không? Ngài nó cắn chừng mấy cử? Nếu mà nó cắn nhiều quá chắc ngồi ở đây không được, phải không? Còn mấy người trẻ đó có bị không? Đừng tưởng già mới có, trẻ không nha. Vậy vô bệnh viện thấy trẻ nhiều lắm, bệnh nhiều lắm, đủ thứ bệnh hết trơn. Đó là bốn con rắn độc có cắn lộn nhau đó. Ngồi thì thấy cười tươi, thấy nhìn thấy cơ quan nghĩ gì, mà lại hỏi ra toàn bệnh như hoạn không à, đủ thứ bệnh hết trơn. Có gì thấy không? Đó là nói cái lẽ thật của thân này. Tới một cái điểm nữa, đó là duyên hợp. Cái thân này do nhiều thứ kết hợp lại nó mới thành, chứ không phải là một cái trọn vẹn thuần nhất. Mà khi mình chưa hiểu đạo á, thì mình cứ tưởng cái thân của mình là một cái gì mà nó thuần nhất trọn vẹn, mà không ngờ nó là rất nhiều thứ hợp lại. Quý vị thấy như mình nhìn ở ngoài đơn giản thôi, thì quý vị thấy cái đầu, cái mình, hai cái tay, hai cái chân, phải không? Gắn vô, phải không? Tạm gọi là con người. Đó là nói cái ở ngoài, mà nếu mà nhìn sâu vô trong thì bao nhiêu thứ. Trong như nãy đã nói, bao tử, lá lách, dạ dày, ruột non, ruột già, đủ thứ hết trong đó. Tim, gan, phèo, phổi, đủ thứ hết, nó hợp lại trong đó mới thành. Chứ đâu phải là một cái thuần nhất trọn vẹn. Giống như là cái chiếc xe, quý vị thấy, như chiếc xe giờ hỏi quý vị chứ, cái bánh có phải là chiếc xe không? Phải không? Bánh không phải chiếc xe. Rồi cái cổ có phải chiếc xe không? Cũng không phải xe. Rồi cái máy có phải chiếc xe không? Cũng không phải luôn. Cái vỏ có phải chiếc xe không? Không. Và cái câm có phải xe không? Không cái nào phải hết. Mà nhiều thứ nó hợp lại theo một cái quy cách nhất định như vậy, một nguyên tắc nhất định vậy, tạm gọi là chiếc xe. Còn từng bộ phận hợp lại thì không có cái nào là xe hết. Thân này cũng giống vậy, nhiều thứ hợp lại mới thành. Hãy thiếu một cái là nó không có tồn tại, hoặc là nó sẽ trục chặt, nó không có được sinh tồn. Còn quý vị thấy chiếc xe thì có khi hư cái này, hư cái kia, thì mình mua cái khác á, gắn vô xài đỡ cũng được. Và bây giờ y học á, phát triển nhiều, cho nên giờ cũng có gắn, có ghép, phải không? Gắn ghép rồi xài cũng tạm tạm, nhưng mà cái nào ghép được thì ghép, còn có những cái đó ghép cũng không được. Ghép không được thì sao? Thì nó rã tan. Cho nên á, chúng ta thấy rõ được cái đạo lý thứ hai, đó là cái sự duyên hợp của thân này. Tiến thêm một phần nữa là quý vị coi coi cái thân của mình đó là sạch, là đẹp, trọn vẹn hay là không sạch. Sạch hay không sạch? Im re hết trơn, không dám nói thiệt. Bây giờ là bắt đầu nói thiệt đây. Sạch hay dơ? Dơ. Nhưng mà ai lại nói chị sao hôi quá vậy? Lúc đó có giận không? Giận không? Giờ quý vị thấy là bây giờ hỏi quý vị những cái việc rất bình thường. Giờ quý vị cỡ chừng 5 ngày không có xúc miệng, rồi cái mình lại người gần mình nói chuyện cho cao thinh lên, nó văng chừng 2-3 hòn ngọc ra, lúc đó quý vị thấy thì sao? Người ta chạy hết trơn, phải không? Mà mình cũng chịu không nổi. Thì như vậy là tại sao mình phải xúc miệng? Tại sao? Xúc cho nó thơm hả? Có người nói tại vì hôi cho nên phải xúc, chứ còn thường thường nói xúc cho thơm thôi mà. Nó xúc cho thơm, quý vị thấy không? Bởi vì mình không xúc thì nó hôi, mình chịu không nổi, mấy người ngồi gần cũng không chịu nổi. Ý là xúc mà có khi mà ngồi kế còn phải lùi trở lại nữa chứ. Nó bay cái dầu thơm của Pháp ra chịu không nổi, quý vị thấy không? Thì như vậy là, rồi giờ thêm nữa, quý vị thấy như giờ mình chừng á, cỡ xứ nóng như mình mà 5-3 ngày không tắm thì quý vị thấy thì sao? Nó ngứa ngáy, nó hôi dơ, chịu không được. Thì vậy tại sao phải tắm? Tắm để cho nó đừng có dơ. Có người nó tắm cho sạch, nhưng mà xà bông thường không chịu, xà bông Nhật á, cái xà bông thường thì không chịu, phải không? Lựa kén loại xà bông, tắm cái tắm loại nào nữa. Xúc miệng cũng nghĩ xúc kem loại xịn, loại Nhật mới chịu, phải không? Loại thường là chê. Quý vị thấy đó, quý vị thấy nhìn trở lại. Rồi như cái quần áo của mình tại sao phải giặt? Quý vị thấy những cái điều này rất là bình dị, rất là thông thường trong cái sinh hoạt hàng ngày. Mà nếu quý vị chịu khó để ý nhìn á, thì quý vị thấy cái sự thật nó rất là rõ ràng, chứ không phải là đại lật kinh điển ra mới thấy. Quý vị thấy được sự thật này đó là quý vị có được cái phần giác ngộ rất là sâu sắc. Mình giặt ra là mình thấy cái nước xả là sao? Nó rất là hôi dơ. Mà cái dơ hôi đó từ đâu ra vậy? Từ đâu? Từ nơi thân của mình ra, phải không? Thì vậy quý vị thấy, thì mới giặt xả nước cơm pho cho thiệt là thơm. Nhưng mà bây giờ bẩn rồi, xong rồi hồi ngâm ra nó dơ bẩn. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy rõ cái thân này, dù cho có tắm gội, dù cho có tô bồi trao chuốt tới cỡ nào đi nữa, rồi cuối cùng nó cái gốc cũng là nhơ đó. Trong tất cả những cái chỗ nó chảy ra thì quý vị nhìn thấy trong kinh nói chín lỗ chảy ra từ mắt, mũi, miệng, rồi bao nhiêu cái thứ đại tiểu tiện nhơ nhớp nơi thân của mình. Luôn luôn chúng ta nhìn thấy rõ để mà phá được cái chấp về cái ta, cái tôi của mình. Vậy lúc nào mình cũng nghĩ mình là quan trọng, mình đẹp, mình là bậc nhất số một. Cho nên giờ Đức Phật dạy mình nhìn lên để thấy cái thật sự đẹp của mình nó ra tới mức độ nào, cái thật sự mà thơm sạch của mình nó ở mức độ nào, để mà chúng ta phá vỡ cái chấp ngã mê lầm. Mà chúng ta có một cái thói quen từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, nói xa nói gần, từ nhỏ tới lớn, là quý vị thấy mình luôn luôn là bảo vệ, xây đắp, tô bồi cho cái thân này thôi. Bây giờ quý vị thử xét lại, từ hồi nhỏ cho tới lớn mình đi làm lụng vất vả, rồi thậm chí phải nói gian nói dối, rồi tìm mọi cách có khi tạo thành nghiệp nữa, là để làm gì? Để lo cho thân này ăn cho ngon, phải không? Để lo cho thân này mặc cho đẻ, để lo cho thân này đó ở cho sang, để lo mọi cái tiện nghi cho thân này của mình, phải không? Mình lo lắng cho nó đủ thứ hết, thậm chí tạo nghiệp vân vân cho nó. Nhưng mà cuối cùng là mình có giữ được nó không? Có không? Giờ ai ngồi đây nói tôi giữ được thân tôi là trọn vẹn mãi mãi không mất, giơ tay lên coi. Có ai giữ được không? Cho nên Đức Phật nói chúng ta thấy rõ đó, thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, rồi đó, mạng chất chứa, điên đảo. Thân này làm bằng xương, rồi quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, rồi bao nhiêu cái sự kiêu mạn nó chất chứa. Tức là lúc nào mình cũng cho mình là hay, là bền, là chắc, là tốt, là đẹp. Cho nên mà mình quên mất rằng thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mò, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Cho đến một ngày nào đó cái thân này nó sẽ vô tri như khúc gỗ. Bây giờ ai nói một câu gì mà trái tai, nghịch ý là giận cự lên rầm rầm, nó đâu có dễ gì chịu. Nhưng mà tới cái lúc quý vị thấy thở cái khì ra, cái nằm chỗ đó, cái ban nhị tỳ, cái đội mai táng xông vô làm gì? Nó bỏ mình vô bao, xiết hai cái đầu lại, rồi nó buộc từng phanh giống như đòn bánh tét. Lúc đó xong bật ngồi dị cự quýnh nó đi, vậy thấy không? Lúc đó rồi bất động như khúc cái. Cho nên nói thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mò, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Rồi đó quý vị thấy, bây giờ đó là cái cứu cánh bất tịnh đó, tức là cái sự nhơ nhớp cuối cùng của thân này á. Quý vị thấy buộc xong rồi cái thì bỏ mình vô đâu? Nhớ là mình nghe, đừng nói người ta không. Thì lại đám ma thì thấy tội nghiệp cái bà đó quá, tội nghiệp cái ông đó quá, hay không tội nghiệp cái cô đó quá, mà mình có tội nghiệp mình thôi. Tại vì mơ mốt rồi mình cũng giống vậy đó, chứ đừng tưởng đâu người ta mới vậy chứ mình không có. Thật ra là mình sẽ tới đó, quý vị thấy không? Thì quý vị thấy giờ cái lúc mà buộc mình vô bao xong rồi đó, bỏ mình vô cái gì? Bỏ vô cái gì? Bỏ vô cái hòm, rồi xong lúc đó rồi cái gì nữa? Bỏ gì vô nữa? Bỏ trà hay là bông lài vô, mà bỏ đó vô để làm chi vậy? Để thơm hả? Phải để thơm không? để cho nó đừng có hôi dơ. Nếu mà cái người mà có mà cái địa đại to lớn á, thì để lâu ngày thì nó xì hôi thối, cho nên phải có những cái chất để mà khử bán cái mùi hôi đó. Chứ như thấy như vậy là cái thân của mình á, là cuối cùng là nó đi tới cái chỗ đó. Thì chúng ta là đi nơi đám tang hay là đi dự những cái lễ của những người mất, không phải mình đi tới đó mình chỉ niệm Phật trợ niệm cho người ta không, hoặc là mình tụng kinh giùm ta thôi, mà chúng ta còn biết nhìn sâu sắc để mà quán xét cái sự thật của thân này, cái chỗ cuối cùng kết cuộc nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn thấy được vậy rồi thì tự nhiên là mình sao, mình sẽ rất là tinh tấn nỗ lực lên, không có còn dám buông lung, không có còn dám là bê trễ đối với sự tu hành nữa. Từng giờ từng phút chúng ta luôn luôn nỗ lực tu tập. Một hôm Đức Phật cùng với các thầy tỳ kheo ở trên đường đi giáo hóa, thì lúc đó phía trước có một cái người đã dẫn nguyên một cái đàn bò, dẫn đàn bò đi. Thì cái đàn bò đó đang đi như vậy thì cái ông dẫn nó, ông lùa nó, thì Đức Phật mới đọc một cái bài kệ: ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Ví như cái người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Là bởi vì Ngạ Lan không có hiểu tại sao Đức Phật nói như vậy, mới hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói cái đàn bò này lúc trước là cả 100 con hơn, nhưng mà mỗi ngày cái ông đó mới lùa cái đàn bò đó ra đi ngoài ngoại thành cho ăn cỏ uống nước, rồi cái thì một ngày là làm thịt 4-5 con, và tới hôm nay đó thì đã làm thịt hơn nửa đàn rồi, chỉ còn là khoảng 40 con thôi. Như vậy mà các con bò đó nó không có hay biết, nó lấn hút lẫn nhau, nó chen chúc lẫn nhau, nó luôn luôn là tranh đấu với nhau, mà nó không biết rằng mỗi ngày như vậy là người ta đưa nó vào cái lò sát sanh. Cho nên Đức Phật mới nói là mỗi ngày là đưa gần tới cái chỗ tử vong. Quý vị thấy mình nhìn lại mình có giống vậy không? Có không? Có ganh tị hơn thua, có tranh đấu phải quấy với nhau nhiều ít, có làm khổ cho nhau nhiều hơn không? Nếu mình biết tu thì đỡ, còn không biết tu thì ở trong cái mê làm đó, chen lấn với nhau, phải không? Rồi tranh đấu với nhau, hơn thua phải quấy, làm khổ cho nhau, mà không biết rằng mỗi ngày qua, mỗi tháng qua, mỗi năm qua là cái mạng sống của mình dần dần nó tiêu mòn theo thời gian. Đó là Đức Phật nhắc để cho chúng ta thấy rõ được cái sự thật vô thường của thân này. Thì quý vị thấy là chúng ta nhận thức sự thật về thân này không phải là mình chán chường, mà chúng ta điềm tĩnh để mà đón nhận sự thật, rồi sử dụng cái thân này một cách đúng đắn, nỗ lực tu hành để mà thành tựu cái sự giác ngộ, cũng như là để niệm Phật mau đạt tới cái chỗ nhất tâm để mà vãng sanh tịnh độ. Chứ không phải mình thấy giờ thân này là dai mượn, là nhiều thứ hợp lại thành, là nhơ nhớp, là vô thường biến đổi, là lúc đó mình chán rồi mình không làm gì hết nữa, mình ngồi mình chắc lưỡi hít hà. Không phải vậy. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ được như vậy rồi, Đức Phật mới mở ra một cái chân trời mới cho chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta biết sử dụng cái thân này nó đúng cách, và biết lợi dụng cái thân này để tu tập đạt tới cái chỗ chân thật bất sanh bất diệt, hay đạt tới cái chỗ mà giác ngộ cứu cánh cùng cực, hay là đạt tới cái chỗ tịnh độ an lạc chân thật của người tu. Cho nên mới nói núi cùng sông cạn ngờ hết lối, liễu biết hoa tươi riêng một hôm. À, núi cùng sông cạn ngờ hết lối, là đi tới cái chỗ đó không còn đường nữa. À, núi cũng cùng sông cũng cạn, tưởng đâu tới đây là hết rồi, nhưng mà không ngờ, người ta tưởng là đạo Phật là bi quan, là chán đời, nói gì cũng khổ, nói gì cũng sân nhớ nhớp vô thường buồn quá, nhưng mà thật ra liễu biết hoa tươi riêng một hôm. À, tới đó Đức Phật mới chỉ cho chúng ta thấy được cái chỗ mà đẹp đẽ tuyệt vời. Quý vị có thấy được chỗ đẹp đẽ tuyệt vời, liễu biết hoa tươi thắm chưa? Thấy chưa? Ở đâu? Chưa bao giờ thấy phải không? Bây giờ giới thiệu sơ cho quý vị ha, rồi quý vị sẽ đạt tới cái chỗ đó. Vậy chứ quý vị tụng kinh Di Đà hàng ngày đó không thấy sao? Tụng Di Đà, tụng kinh Di Đà có thấy chưa? À, Đức Phật diễn tả cho chúng ta thấy cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Hay là quý vị tụng kinh, quý vị thấy cái công đức giác ngộ của Phật, cái hạnh nguyện cao cả rộng lớn của Phật Bồ Tát. Bây giờ quý vị thấy như Bồ Tát Quán Thế Âm tầm thinh cứu khổ, phải không? Bồ Tát thấy cái thân này giả dối vô thường biến đổi rồi, Bồ Tát sử dụng cái thân này để mà cứu giúp tất cả chúng sanh. Chỗ nào có khổ đau, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là Ngài xuất hiện tới. Một tay thì tịnh bình, một tay thì nhằn dương liễu, dập tắt hết tất cả những cái sân si, phiền não, những cái ngọn lửa vô thường cho chúng sanh. Quý vị thấy như vậy có đẹp không? À, rồi quý vị thấy như Bồ Tát Địa Tạng ở trong cái cảnh địa ngục tối tăm, chúng sanh đau khổ mà ai cũng sợ hết, nghe tới hai chữ là sợ, không ai dám hết đó. Nhưng mà là địa ngục chưa không, thề chẳng thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Ngài vào ở trong đó, Ngài cứu độ chúng sanh. Tại sao Ngài dám làm được như vậy? Tại vì Ngài thấy rõ cái lẽ thật đó, chúng sanh mê lầm không thấy cho nên khổ. Rồi quý vị thấy như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, trí tuệ sáng ngời, phải không? À, luôn luôn là chỉ dạy chúng sanh thấy được cái con đường chân lý. À, hay là Bồ Tát Phổ Hiền, quý vị thấy cởi voi trắng sáu ngà để thực hành lục độ vạn hạnh để làm lợi ích cho chúng sanh. Quý vị còn nhớ lục độ không? Còn nhớ không? Ai nhớ? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là sáu cái pháp mà tất cả Bồ Tát để thực hiện, hay là tất cả người học mà có cái tâm rộng lớn là đều thực hiện. À, thì vậy quý vị thấy đó là nói chư Bồ Tát. Rồi quý vị nghe trong kinh Di Đà diễn tả, quý vị thấy cái cõi tịnh độ của Phật sao? Bảy hàng cây báo, phải không? À, nước chảy trong veo, rồi dưới đó từng cái thềm, từng thềm là bằng châu ngọc lưu ly, sa cừ mã não, san hô hổ phách. Rồi đó, trên hư không lơ lửng có những cái cung điện bằng ngọc hay bằng mã não, bằng san hô, bằng kim cương. Rồi trong cái hàng cây đó thì vi vu gió thổi khua lên, vang lên những cái pháp âm vi diệu. Rồi trong cái ao sen đó màu xanh thì ảnh hiện ra ánh sáng màu xanh, màu trắng thì hiện ra ánh sáng màu trắng, màu đỏ thì hiện ra ánh sáng màu đỏ. Bao nhiêu công đức trang nghiêm đó là từ cái sự tu tập của Đức Phật A Di Đà, từ cái tâm nguyện vĩ đại to lớn của Ngài. Quý vị có muốn về đó không? Muốn không? Thế như vậy là quý vị thấy được là liễu biết hoa tươi riêng một hôm rồi, phải không? À, không có tu thì tới chỗ chết là hết bế tắc rồi, không biết gì hết, mù mịt nhắm mắt không biết đi về đâu. Bây giờ quý vị tu, quý vị biết chỗ về chưa? Biết chưa? Chắc chắn không? Bây giờ quý vị đặt ở phẩm mấy? Thượng, trung, hạ, quý vị đặt phẩm nào? Phẩm nào? con người nó nhỏ xíu gì chung sao không dám thượng nghe. Quý vị mà thấy được cái lẽ thật như hồi nãy đó, hằng quán xét vậy đó, rồi quý vị niệm Phật rồi quý vị đạt được thượng phẩm thượng sanh. À, quý vị hiểu được nãy mà thực hành khá khá phân nữa thôi thì được trung phẩm trung sanh. À, quý vị hiểu chưa hiểu được như nãy mà quyết tâm niệm á thì vậy đó, được một phần an định trí tuệ thì mới được hạ phẩm. Nhưng mà đừng có đặt ở dưới hạ, hạ rồi đuổi nó lọt xuống dưới luôn mà. Phải đặt thượng thì nó lọt xuống còn trung, mình đặt trung nó lọt xuống còn hạ, chứ mình đặt hạ thì nó tuột luôn rồi làm sao, lúc đó mất tiêu hết trơn thì sao, phải không? Thành ra giờ nếu muốn được vậy đó thì phải niệm Phật. Đây bây giờ muốn được liễu biết hoa tươi riêng một thôn, muốn được á sanh về cái thế giới an vui thanh tịnh trang nghiêm thù thắng của chư Phật thì phải có cái sự chuẩn bị hành trang. À, chuẩn bị hành trang của chúng ta là sao? Ngài Từ Vân Sám Chủ dạy chúng ta, phàm trải qua các duyên sự mà trong tâm chẳng quên Phật thì gọi là ức niệm. Ví như người đời gắn bó với sự việc, chuyên chú tâm, tuy nói năng, đi đứng ngồi nằm, làm lụng mọi thứ mà chẳng hại gì đến sự thầm nhớ. Việc trên cũng tựa như vậy, cái tâm niệm Phật cũng phải như vậy. Nếu như quên mất niệm, nhiều lần gom tâm trở lại, lâu dần thành tánh tùy ý thường nhớ. Ở đây Ngài Từ Vân Sám Chủ dạy chúng ta niệm Phật rất là hay. Ngài nói thí dụ như mình có cái chuyện rất là quan trọng, có chuyện rất quan trọng, thì lúc đó đi đứng nằm ngồi nói chuyện sinh hoạt mình vẫn nhớ tới cái chuyện đó không có quên, vẫn nhớ tới chuyện đó không có quên, thì cái danh hiệu Phật mình tu cũng phải như vậy. Như nãy chúng ta nói đó, lúc ban đầu gặp khổ gặp vui, gặp được gặp mất, gặp buồn hay giận mà luôn luôn thầm nhớ giữ cái danh hiệu Phật không có cho quên, thì như vậy đó mới là cái người niệm Phật tinh tấn. Nếu mà mình quên thì liền gom tâm trở lại, ngồi vô tĩnh tọa, ngồi xuống niệm Phật, hoặc là đi kinh hành, vừa đi đi vòng vòng niệm chứ bỗng nhiên cái chực nhớ lại nhà, không biết mấy đứa con có làm mấy lời dặn hay là lỗ vốn mà không biết vậy đấy, có vậy không? Đang ngồi niệm Phật cái bỗng nhiên nhớ lên thành phố mấy đứa con đứa cháu gì trên đó đó, phải không? Hoặc là chuyện gì làm chưa xong, có vậy không? Cái đó Đức Phật gọi là một niệm du lịch mười phương, nhất niệm thập phương du lịch. Quý vị có đi du lịch gì không? Mà du lịch này không tốn tiền cho nên cứ đi hoài. Du lịch kia bắt tốn tiền nên xe mệt, còn du lịch này không tốn tiền cho nên ngồi đó mà cứ đi du lịch. Thành ra giờ đó là Ngài dạy chúng ta đã đừng có để cho cái tâm của mình nó phiêu lưu, nó rong chạy chỗ này chỗ kia. Cái tâm rong chạy đó là nó tạo thành nghiệp, nó dẫn dắt mình đi chịu khổ. Bây giờ chúng ta muốn dừng cái tâm đó lại, dùng cái danh hiệu Phật. Chỉ cái danh hiệu Phật á là dễ dàng đơn giản nhất để thu nhiếp cái tâm yên định của mình lại mà thôi. À, lại nữa, giác tâm, tâm vừa nhen ác niệm liền nghĩ ngay đến Phật, do bởi Phật lực ác niệm tự dứt. À, khi mà vừa nghĩ lên cái niệm xấu, niệm ác, cái niệm muốn phiền, muốn giận ai, ganh ghét gì đó, thì lúc đó tự nhiên cái thì mình nhiếp niệm trở lại. Mình nhiếp niệm trở lại do cái danh hiệu Phật đó, mình mới nghĩ, ủa mình đang niệm Phật mà tự nhiên sao mình để cái tâm niệm xấu ác này lên được. Phật thì đâu có xấu, đâu có ác, Phật là từ bi mà. Cho nên chúng ta quá giải được cái xấu ác đó, cho nên trở lại cái danh hiệu Phật. Thì như vậy chúng ta càng niệm Phật á thì càng phát khởi thêm cái tâm từ bi. Hồi xưa mình chưa niệm Phật á, có thể mình thấy người đó đói khổ, thấy người ta nguy cấp mình cũng thương xót, mà ít à, chừng 30% này. Nhưng mà giờ mình niệm Phật nhiều rồi, cái tâm của mình càng ngày càng cái lòng thương mình mở rộng thêm, cái tâm từ bi mình nó tăng trưởng. Cho nên mình niệm Phật á, thời gian đó là mình tăng lên, thấy người khổ mình thương 50-60%. Mà thương đây không phải thương ngoài không, mà trong gia đình quý vị có thực hành được từ bi trong nhà chưa? Lâu lâu mà nghe bà giận ông hay là mẹ giận con là lúc đó làm sao rồi? Chưa từ bi được rồi phải không? Hãy thấy người ta làm sai làm chật, thấy người ta khó khổ gì đó khoan hả la lối ôm sòm, phải không? Khoan hả cự nữ, đánh đập khoan. Chúng ta bình tĩnh sáng suốt để mà tìm hiểu và tại sao mà ông chồng mình không làm như vậy, tại sao mà đứa con mình nó làm như vậy, hay tại sao bà vợ mình làm vậy. Thì khi mình tìm hiểu được rồi đó thì mình mới có thể thông cảm được. Thông cảm mình mới tha thứ được, hoặc là mình có thể là uốn nắn dần dần. Mình dùng cái pháp của Phật, mình dùng cái lòng thương từ bi mà mình học được ở nơi Phật đó, niệm nơi tâm cái danh hiệu Phật của mình đó, mà mình chuyển hóa, mình thương những người gần nhất trong gia đình của mình. Tại sao những cái người cùng chung chia sẻ ngọt bùi với mình, cùng chung nếm mọi cái hương vị cay đắng mặn nồng, cùng chung cái dinh nhục đắc thất ở trong gia đình của mình mà mình không có thể thương được, không có thể tha thứ được, thì làm sao mình tha thứ được cho người bên ngoài? Quý vị thấy phải vậy không? Cho nên chúng ta tu là tu từ gần rồi mới đến xa, từ trong rồi mới đến ngoài, từ cạn rồi mới đến sâu. Như vậy quý vị tập ở trong gia đình quý vị có thương vợ chồng con cháu được chưa? Tha thứ được chưa? Có bao dung độ lượng được chưa? Còn cãi lộn nhiều ít, phải giảm bớt cãi lộn lại. Còn đánh lộn rồi quá tệ rồi, phải không? Phật tử mà được đánh lộn nha thì thôi, cái đó là không được rồi, phải không? Bây giờ đó cãi giận buồn phiền từ từ cũng phải giảm thiểu, là do cái tâm mình niệm Phật nó phát khởi cái từ bi lên. Chứ còn niệm Phật mà sân si nhiều lên là trật pháp môn rồi, phải không? Niệm mà phải cho từ bi tăng trưởng lên, niệm trí tuệ phải tỏa sáng lên, niệm hoan hỷ càng ngày càng nhiều, niệm Phật cái tâm càng ngày càng an lạc thanh tịnh lên thêm, thì vậy con của mình, chồng của mình hay là vợ mình mới ham tu chứ, phải không? Bà đi niệm Phật ở chùa Thiên Quang là coi như là mới có 4 năm khóa nhưng mà thấy bà đổi khác hết trơn, mặt mày thấy sáng sủa tươi hơn hồi xưa, mà về ít có cự lắm. Hồi xưa hỏi là cự mà giờ ít cự, vui hoan hỷ lắm. Đứa con cũng nói vậy, mẹ nói niệm Phật có 4 năm khóa thôi nhưng mà thấy ông rài mẹ sáng suốt, tinh thần minh mẫn, mà giải quyết công việc êm đẹp nhẹ nhàng, mà thấy cái bộ vui vẻ hơn nhiều lắm. Hồi xưa lắm mẹ tu chùa đâu, bữa nào mẹ dẫn con chủ nhật con không đi làm, con lỡ chùa con tu theo mẹ đó. Như vậy là mình cảm quá được, cái đó là đạo Bồ Tát à. Chứ giờ tu mà hồi xưa mà nhẹ nhàng mà giờ về cũng cử tự hơn hồi xưa nữa, thì vậy là tu đúng hay tu chợt? Vậy là tu chợt pháp môn rồi. Tu sao phải có an lạc thêm, phải hoan hỷ thêm, tu sao phải trí huệ tỏa sáng lên thêm thì mới có hiệu quả. Cho nên quý vị thấy bữa nào gặp cũng hỏi quý vị niệm Phật có an lạc không, quý vị cười vỗ tay lên, mà không biết có an lạc thì không phải kiểm tra kỹ. Chứ còn cười vỗ tay thì dễ lắm, nhưng mà cái thực chất ở trong mới quan trọng, phải không? Cho nên Ngài nói chúng ta đó, niệm Phật là phải có cái sự từ bi, buộc lòng niệm Phật liên tục như thế thời có thể hoàn thành hết thảy cái công đức của tịnh độ. Luôn luôn lúc nào nhiếp niệm từng câu từng chữ, trừ lúc nào mình có làm việc tính toán người đó thì thôi, còn tính toán lo lắng xong rồi là trở về danh hiệu Phật liền. Chứ còn quý vị thấy giờ đó mình lo hoài, quý vị thấy lo bữa nay lo xong chưa, lo xong chưa, cỡ cái tóc bạc cỡ này mà lo bà cụ đó lo rồi chưa, bà lo xong chưa, năm nay nhiêu rồi, 70 chưa, 74 rồi mà lo xong chưa, lo từ hồi tóc đen giờ lo tới bạc trắng hết trơn mà chưa xong, phải không? Lo hoài à, có gì thấy không? Cơm áo gạo tiền rồi tình cảm, vật chất, rồi lo con xong rồi lo cháu, cháu xong nếu ai có chắc rồi lo chắc nữa, phải không? Lo đủ thứ hết. Thành ra quý vị thấy giờ mình lo hoài đó chứ còn lo được không? Có ai ngồi đây lo xong hết chưa? Lo xong hết chưa? Còn nhiều mối không? Con bà cụ nói thì sao nghe không rõ nữa. Chừng nào theo Phật mới hết lo ha. Muốn theo Phật thì phải hết lo. Phải không? Thì quý vị thấy mình lo hoài bao nhiêu năm á. Lo từ hồi, quý vị thấy như hồi trẻ nhỏ học trò đó. Lúc còn nhỏ thì chơi mấy cái món nhà chòi giành giật với nhau mấy cọng thun. Xong rồi lớn lên đi học á, mấy đứa bé nhỏ nhỏ học trò lo gì? Lo không thua, bị thầy giáo đánh đòn, phải không? Rồi cái lớn lớn một chút nữa là lo gì? Lo quần áo, đồ đạc, sửa soạn, phải không? Rồi lớn một chút nữa cái lo có vợ, có chồng. Rồi lớn một chút nữa cái lo có con, phải không? Rồi cái lớn một chút nữa lo sự nghiệp, tiền bạc, tài sản. Rồi xong cái lo xui gia, phải không? Rồi cái lo cháu, lo chắc. Rồi mà lo, cái lo quan trọng nhất là cái chết của mình không ai lo. Quý vị thấy không? Lo ăn cho ngon, lo mặc cho đẹp, ha, lo ở cho sang, lo đủ thứ lo. Mà cái quan trọng nhất là chết đi đâu không ai lo hết. Cái quan trọng nhất mà không lo, mà cái không quan trọng thì lo thiệt nhiều. Đức Phật dạy chúng ta lo cái đáng lo, còn cái không đáng lo thì lo ít ít chứ không phải Phật không cho lo. Mà bệnh giờ đó, cái đáng lo thì không chịu lo, mà cái không đáng lo cứ lo hoài. Tiền trong tủ cũng có rồi, gạo cũng đầy hũ ha, đầy thùng, quần áo thì một tủ, nhưng mà rồi cũng lo nữa. Vì thấy không? Đó, bây giờ chúng ta hãy lo cái phần quan trọng nhất là lo cho cái tinh thần, lo cho cái tâm của mình. Cho nên đây Ngài nhắc cho chúng ta, tâm niệm thâu nhiếp các cái căn tịnh niệm, tức là cái nhất tâm bất loạn trong kinh Di Đà nói vậy. Một mực kiên niệm là cái khẩn niệm trong quán kinh nói, điều thông sự lý. Sự tức là có thể với cái mình trải qua, tâm Phật vẫn phân minh, chỉ một tâm này không có niệm khác, niệm niệm liên tục thành tựu định lực. Mỗi niệm vậy liên tục thì từ từ cái tâm của mình sẽ có một cái sức an định, mà chính cái sức an định đó mới thắng được nghiệp, quý vị, rất là quan trọng, mới thắng được nghiệp. Mình mà không có cái định lực á thì mình không thể thắng được cái nghiệp lực. Nghiệp lực là cái gì? Là cái thói quen của mình, thói quen của mình. Nãy quý vị thấy như ba người cùng đi, một người thích đi chùa tụng kinh, chiều là đi chùa tụng kinh, rồi một người là thích đi mua sắm, một người á là thích đi ngắm hoa. Quý vị thấy ba người, một người á thì thích đi tụng kinh, lại chùa tụng, người thích đi mua sắm, người thích ngắm hoa kiển. Ba người cùng đi trên đường thì như vậy, nếu mà thấy cái chỗ mà bán đồ mà nhiều thứ tốt, chợ búa thì sao? Cái người thích mua sắm thì sao? Tự nhiên quẹo vô, phải không? Quẹo vô. Rồi á, tới cái chỗ hoa kiển cảnh đẹp thì người thích hoa kiển thì sao? Quẹo vô. Còn cái bà cụ mà thích đi lại chùa tụng kinh niệm Phật, hay là cái cậu cái thanh niên thích tụng kinh niệm Phật thì sao? Tới chùa thì sao? Quẹo vô tụng kinh. Thì như vậy là cái nghiệp nó dẫn mình đi á. Nghiệp là cái hành động, thói quen, cái sở thích quen của mình, nó dẫn mình, phải không? Mình thích cái gì là nó dẫn mình theo cái đó. Như mọi người ở ngoài đời không chức tu, cứ tới giờ 5 giờ mấy giờ tới giờ coi phim, phải không? Coi phim quen rồi, mà nếu bữa đó mà bộ phim rất là hay mà đang tới khúc hồi hộp gây cấn, mà lúc đó có công chuyện gì đó hay là có khách mà coi không được, thì quý vị thấy thì sao? Sao? Hay là cải lương gì đó mà coi không được thì sao? Trong lòng nó cũng thúc giục lẹ lẹ ha, tiếp lẹ lẹ công việc lẹ, đang vô coi bữa nay nó tới cái chuyện gì rồi, nó tới cái đoạn gây cấn gì rồi, có vậy thấy không? Còn nếu như mình cứ tới giờ đó là lên bàn Phật tụng kinh hoặc là lại chùa tụng kinh, thì tự nhiên nếu mà cái ngày đó mà mình đi không được thì mình cũng thấy thiếu thiếu. Người ta coi phim người ta không coi được cũng thấy thiếu, mình đi tụng kinh mà không tụng được mình cũng thấy thiếu, phải không? Hai cái nghiệp, nghiệp thiện và nghiệp không có thiện. Nhưng mà nghiệp nào cũng là nghiệp, mà bây giờ nghiệp thiện thì đưa mình tới cái cảnh lành, cảnh thiện. Còn á, cái nghiệp xấu, nghiệp ác thì đưa tới cái xấu ác. Hồi nãy là nói cái bình thường ngắm hoa, ngắm kiển, đi mua sắm thôi, chứ còn có những cái xấu ác hơn, ví dụ ghiền đánh bài, tứ sắc chẳng hạn, phải không? À, phải không? Cái gì thấy không? Thì vậy là quẹo vô liền, thấy bài tứ sắc rồi quẹo vô, đó là ví dụ cho cái nghiệp xấu, nghiệp dở nó dẫn mình đi. Thì như vậy, bình thường nghiệp nó dẫn, à, tới lúc chết thì sao? Nghiệp nó cũng dẫn mà. Mà tới lúc đó nghiệp nó rất là mạnh, cực kỳ mạnh, cận tử nghiệp, rất là mạnh. Mà nếu hằng ngày mình không có niệm Phật quen, tâm mình không có cái sức định mạnh á, thì lúc đó nó dẫn mình đó, là mình đi theo thôi. Cho nên do mình có niệm Phật mạnh vậy, mình nói giờ quyết tâm đi theo Phật, thì Phật tới mình mới đi. Mình thấy Đức Phật A-di-đà phóng quang cầm cái đài vàng, Bồ Tát Quán Thế Âm cầm cầm cái nhành dương liễu với tịnh bình, Bồ Tát Đại Thế Chí cầm cái bông sen tới, thánh chúng ha, chuông trống bát nhã vang rền, lúc đó là chắp tay theo liền, phải không? À, do mình thấy những cái cảnh khác mình đâu chịu theo. Quý vị chịu theo cảnh đó không? À. Hoặc là nó định lực cái tâm sáng suốt cái thôi, vào chùa vạn đạo ha, tới ngày Phật hết thôi, xin từ biệt quý vị, một tháng sau tôi đi. À, quý vị thấy không? Từ giả là do cái công phu tu tập của mình, biết trước ngày giờ. Quý vị chịu vậy không? Chịu không? Chịu vậy phải ráng cố gắng tinh tấn lên, không thể niệm Phật lai rai sơ sơ mà được, phải không? Phải niệm tinh tấn, siêng năng từng giây từng phút từng hơi thở, rồi phải nhìn trở lại, thấy rõ được cái sự thật ngay nơi thân của mình, để mới phá vỡ được cái vô minh mê lầm, trí huệ mới phát sanh. Thì cái trí huệ phát sanh đó mới tiêu trừ phiền não, mà tiêu trừ phiền não thì mới đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn thì thượng phẩm thượng sanh. Như vậy thì kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay là nói quý vị, nói một cái sự thật về thân mà có nhiều người nghe còn ngán ngán chịu chưa nổi, nhưng mà từ từ rồi sẽ chịu nổi. À, cái sự thật của thân nó là dai mượn, tạm bợ, mong manh, vô thường biến đổi, không có bền chắc. Chúng ta vẫn lo cho thân, nhưng còn biết cái quan trọng hơn, đó là cái nghiệp, đó là cái tâm của mình. Cho nên là chúng ta dành cái thời gian để mà nghe Pháp, để nghiền ngẫm giáo lý của Phật, rồi để nhìn lại từng hơi thở của mình ở nơi cái sinh mạng mong manh, nhìn lại trong cái sinh hoạt hàng ngày, cái ăn uống, cái nói làm, cái giặt giũ tắm gọi, để mình thấy được lẽ thật của thân này, bớt cái chấp ngã, bớt cái tôi cái ta một phần, thì một phần trí tuệ tăng trưởng. Trí tuệ tăng trưởng thì phá được vô minh mê lầm, phá được vô minh mê lầm thì có công đức phát sanh, mà công đức phát sanh cộng thêm cái sự niệm Phật đầy đủ tính hạnh nguyện, thì chắc chắn quý vị trong cuộc sống hiện tại sẽ được an vui, được thanh tịnh, được giải thoát, giác ngộ. Khi nhắm mắt nhất định sẽ thượng phẩm thượng sanh, yếu nhất cũng trung phẩm. À. Nam Mô Di Đà Phật. Cuối lại Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp, âm thầm gia hộ cho thượng tọa trụ trì và chư tăng ở tại bổn tự, mãi là ngọn đèn bát nhã sáng soi cho tất cả tứ chúng tu hành đạt đến bến bờ giác ngộ. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn nghe Pháp, niệm Phật, tu hành, luôn luôn có được sự an lạc trong ánh sáng của Đức Như Lai. Nam Mô Di Đà Phật.